and forgive. I
join him on thy kingdom, give thy kingdom, 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 thy bạn phương kính bạn con bằng lời kể rằng chữ kiếm ba nhân đời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mãn hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lân cao trường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ á thân cần bất kỳ hiền cũng nhường năng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trước sơ thiên do công đức chương đã làm chân chánh tướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo hưng liền hồng tạo nói nhưng lời chân chánh là phúc lành cao thượng hiểu chân thành chăm sóc và bà con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên buồn hạnh khi không nói lầm là phúc lành cao thượng xả ý tâm niệm là tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thường biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Buddhaya, con vô thường không tín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ giới pháp. Người cư sĩ Phật tử sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình cư sĩ pháp giới pháp ngày 1 tháng 8 năm 2011, người cư sĩ Phật tử, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sát Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Xin kính cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh, cảm ơn cô Phật Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Phật tử, xin được có vài lời trước khi chúng ta cùng trình thưa tôi sư bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay là một buổi trung học, là bởi vì đây là ngày thứ hai là ngày giảng của thưa tôi sư, cũng là ngày đầu tiên trong tháng 8 này khởi đầu giáo trình mới. Và giáo trình này cũng là giáo trình của Thượng Tọa Thầy Siêu Soạn. Thế thì cái này không lâu chúng tôi có ngồi với một số quý thầy để nói chuyện về một số các từ vựng liên quan đến đạo giáo. Chúng tôi có phát biểu một vài ý nghĩ mà quý thầy nghe quý thầy rất là hoan hỷ. Thật ra thì ở trong đạo Phật, những danh từ được gọi phải nói là những danh từ rất đẹp. Ví dụ như là chữ tỳ kheo, hay là chúng ta là con của Đức Phật, là Phật tử. Thích tử hay hoặc giả cận sự nam cận sự nữ, nó u bà đắc u bà di. Trong lúc đó thì những đạo giáo khác thì gọi những từ ngữ như là followers, là người theo đạo, hay là con chiên, hay là tín đồ là người niềm tin, vân vân. Thì những chữ đó dĩ nhiên nói lên thì nói lên những cái quan niệm riêng của đạo giáo. Nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm cho kỹ thì cái chữ, những chữ như là Upasika, Upasaka hay là Upatak, Upadhi trong đạo Phật có nhiều ý nghĩa rất là đẹp. Ngày hôm nay thưa quý vị, mở đầu cho chương trình cư sĩ giáo trình cư sĩ giới pháp, chúng ta sẽ được nghe tôi tự sư giảng về thế nào là định nghĩa người cư sĩ Phật tử ở trong đạo Phật. Xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thư tọa giảng sư gửi đến quý vị phát thoại trong này. Xin mời cô Vũ Đức Hạnh.
Xa tiểu lành thai, con nguồn đức hạnh, con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bây giờ con xin đọc chánh kinh của bài học giáo trình cư sĩ giới pháp, người cư sĩ Phật tử, phần thứ nhất, tứ chúng Phật giáo. Trong Phật giáo có bốn hội chúng: Parisa là hội chúng tỳ kheo, Bhikkhu, hội chúng tỳ kheo ni, Bhikkhu ni, hội chúng nam cư sĩ Upasaka, hội chúng nữ cư sĩ Upasika, hội chúng tỳ kheo là hội chúng của những người nam tu sĩ Phật giáo gồm cả Sa-di, Sa-ma-ne-ra. Đó là những vị đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chấp nhận đời sống phạm hạnh độc thân. Sa-di là vị tu sĩ tập sự để trở thành vị tỳ kheo. Vị Sa-di tuổi từ 20 trở lên mới được phép thọ cụ túc giới. Sa-di bên tăng chúng không buộc thời gian. Hội chúng tỳ kheo ni là hội chúng của những người nữ tu sĩ Phật giáo gồm cả Sa-di ni và học nữ Sa-ma-ne-ri Sikha-ma-na. Đó là những người nữ đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chấp nhận đời sống phạm hạnh độc thân. Người nữ mới gia nhập ni chúng phải qua 2 năm thọ giới học nữ mới làm Sa-di ni. Thọ giới Sa-di ni qua 2 năm và tuổi đủ 20 mới được thọ đại giới tỳ kheo ni. Hội chúng nam cư sĩ là chỉ cho những thiện nam tử ở gia đình chưa xuất gia, vẫn còn hưởng dục lạc thế tục. Những người nam này có niềm tin tam bảo, sống hiền thiện và tạo các công đức. Hội chúng nữ cư sĩ là những người nữ ở gia đình còn hưởng dục lạc thế tục, chưa xuất gia thành ni chúng. Họ có niềm tin tam bảo, sống hiền thiện và tạo các công đức. 4. Hội chúng Phật giáo, trong đó hội chúng tỳ kheo và hội chúng tỳ kheo ni là hội chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Hội chúng nam cư sĩ và nữ cư sĩ là hội chúng đệ tử tại gia của Đức Phật. Phần thứ 2. Ý nghĩa Ubatak và Ubadi. Người sống đời sống gia đình không phải là vị tu sĩ của giáo hội, gọi là người tại gia, Gahatha hay cư sĩ Gihi. Những cư sĩ theo đạo Phật được gọi là Ubatak và Ubadi, đó là tiếng đọc âm của danh từ Phạn ngữ Upasaka và Upasika. Upasaka âm là Ubatak, dịch là người phụng sự, người cận sự. Danh từ này chỉ cho nam cư sĩ nên được gọi là cận sự nam. Người ta thường gọi người nam cư sĩ trong Phật giáo là thiện nam, nhưng danh từ này không dịch đúng với tiếng Upasaka. Upasika âm là Ubadi, cũng có nghĩa là người phụng sự, người cận sự. Tiếng Upasika và Upasaka đều có một gốc từ Upa cộng với As. Danh từ Upasika dùng để chỉ cho nữ cư sĩ nên được gọi là cận sự nữ. Người ta thường gọi nữ cư sĩ trong Phật giáo là tín nữ. Đó cũng không phải dịch đúng với tiếng Upasika. Hai danh từ cận sự nam và cận sự nữ đúng nghĩa với tiếng Upasaka và Upasika, Ubatak, Ubadi hơn gọi là thiện nam và tín nữ. Người ta quan niệm người nam làm điều thiện nhiều hơn người nữ nên mới gọi là thiện nam, và người nữ thì có đức tin mạnh hơn người nam nên gọi là tín nữ. Thật ra quan niệm này không đúng, vì nếu người không có đức tin thì làm sao tạo thiện sự được. Người nam cũng có đức tin mạnh, cũng như đối với người nữ không những chỉ có đức tin mà người nữ vẫn tích cực làm điều thiện vậy. Và đó gọi là cận sự nam và cận sự nữ đúng hơn. Ý nghĩa cận sự nam và cận sự nữ cần được hiểu là người tin nơi Phật Pháp Tăng, trọn đời nguyện phụng sự tam bảo, luôn luôn sống theo sự hướng dẫn của tam bảo. Trích trong Cư sĩ Giới Pháp do tỳ kheo Giác Giới biên soạn, tức là Thượng Tọa Tuệ Siêu. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay mở đầu giáo trình mới. Chúng ta sẽ học về cái ý nghĩa gọi là tứ chúng và ý nghĩa upatak upaji. Đó là cái đề tài người cư sĩ Phật tử. Ở đây thưa quý vị, trước hết là chúng ta nên hiểu qua về danh từ gọi là tứ chúng. Tứ chúng tức là bốn cái hội chúng của Đức Phật. Khi ở trong kinh tạng có đề cập đến cũng bốn, với bốn hội chúng. Nhưng mà ở trong kinh tạng xài bốn hội chúng, có chỗ thì cái hội xài cái hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Bà La Môn, hội chúng Thương Gia Gia Chủ và hội chúng Sa Môn. Đó là nói về bốn chúng ở trong xã hội. Còn khi nói đến bốn chúng trong Phật giáo đó, thì đề cập đến hội chúng tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo ni, hội chúng cận sự nam, hội chúng cận sự nữ. Một vị tỳ kheo thì không gọi là một cái hội chúng, một vị tỳ kheo ni cũng không gọi là một cái hội chúng. Gọi là hội chúng Parisa ở đây có nghĩa là cái số đông tỳ kheo, số đông tỳ kheo ni, số đông cận sự nam, số đông cận sự nữ, như vậy mới gọi là những cái hội chúng. Và trong bốn hội chúng Phật giáo thì hai hội chúng là tỳ khưu, tỳ khưu ni là cái hội chúng xuất gia, và chúng ta cũng đừng thắc mắc rằng tại sao trong bốn hội chúng này không có đề cập đến vị sa di, sa di ni hay là học nữ Sikkhamana, thất xoa mana. Ở đây thưa quý vị, gọi là hội chúng tỳ kheo tức là trong đó gồm có cả những vị sa di tập sự để trở thành tỳ kheo, và hội chúng tỳ kheo ni trong đó gồm có cả sa di ni là những vị tu tập để trở thành Sikkhamana, và Sikkhamana sẽ trở thành tỳ kheo ni. Như vậy chỉ kể hai hội chúng xuất gia đó là đủ rồi, không cần phải nói thêm cái hội chúng sa di, hội chúng sa di ni nữa, mà chỉ nói hội chúng tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo ni là được. Bây giờ chúng ta nói đến cái hội chúng nam nữ cư sĩ. Nam nữ cư sĩ hay gọi là upatak upaji, upasaka upasaka là hai hội chúng đệ tử của Đức Phật mà còn tục gia. Tức là hai hội chúng này vẫn còn là người cư sĩ, gọi là Vihi hay là Hatha. Ở đây có một vấn đề là lẽ thường, thì khi mà người ta nói đến người cư sĩ hay người ta nói đến người thế giới tại gia, thì liền khi đó người ta nghĩ rằng là những người nam cư sĩ, nữ cư sĩ, tín đồ Phật giáo. Như thưa quý vị, nếu mà chúng ta xài chữ hí và hoặc là gá phá chưa đủ để nói lên người đó là cận sự nam hay cận sự nữ của bà tắc bà di được. Chữ hí nó bắt nguồn từ căn của một động từ có liên quan đến chữ gh, có nghĩa là người ở tại nhà, tức là người còn ở tại gia, hoặc người ta gọi là gia thác, tức là người sống ở trong nhà. Đối với các bậc xuất gia là những vị sống du phương hành đạo và truyền đạo, các vị đó không có nhà riêng. Các vị đó sống ở dưới cỏ cây và khu rừng và cái mọi thứ thiệt hạ, thì các ngài sẽ tác túc ở trong một cái khuôn viên mà các cư sĩ xây dựng cái tịch thất lên, dâng cho các ngài an cư kiết hạ. Các ngài chỉ sống tạm như vậy, chư tăng chỉ sống tạm như vậy, cho nên chư tăng không có nhà. Còn những người tại gia, tức là những người có nhà, và như vậy cái chữ cái danh từ gọi là ví hí hay cái hát thác, là người cư sĩ hay là người tại gia đó, thì nói chung cho tất cả những người nào không phải là vị tu sĩ, không phải là người đã từ bỏ gia đình xuất gia sống không gia đình. Và cái danh từ này còn được gọi, nếu là bậc xuất gia thì gọi là anagarika, còn hàng tại gia thì gọi là agarika, tức là người chữ agara, cái ngôi nhà, nó đồng nghĩa chữ gh. Cho nên cái chữ agarika hay là chữ ví hí hoặc là gh thác đều chỉ cho người tại gia. Thì bây giờ chúng ta nói đến bốn cái hội chúng của Đức Phật đó, thì khi mà chúng ta đề cập đến cư sĩ tại gia thì chúng ta phải có đi kèm với hai danh từ gọi là upatak, upasaka, upaji, upasaka. Bây giờ chúng ta lại nói qua đến cái ý nghĩa của chữ upatak, upaji là như thế nào. Ở đây thưa quý vị, kinh điển Phật giáo sau thời Đức Phật thì được sử dụng bằng hai thứ tiếng là tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Nhưng mà cho đến khi Phật giáo được truyền sang Trung Hoa thì cái nền Phật học văn hóa Trung Hoa lại đóng một vai trò lớn ở trong cái việc và soạn dịch kinh điển, và gặp những cái từ tiếng Phạn, tiếng Pali đó hay là tiếng Sanskrit thì các nhà học Phật ở bên Trung Hoa họ phiên âm, họ đọc âm, không có dịch ra nghĩa như họ đọc ông. Và do đó cái chữ upasaka, vô upasaka, upasaka vậy là upatak. Còn upasaka gọi là upaji. Thực ra thì đối với cái sự phát âm của người Trung Quốc đó, khi mà họ đã phiên âm cái tiếng Phạn để học họ đọc theo ngữ âm của họ thì rất chuẩn, có thể nói là chuẩn đến 80% cho cái việc mà đọc tiếng Pali. Nhưng mà vì rằng khi mà họ soạn hay viết những cái bản kinh và có những cái danh từ riêng, danh từ đặc biệt thuộc từ Phật học đó, họ không có phiên dịch mà họ chỉ phiên âm thôi. Rồi cái chữ phiên âm đó cũng là nét sổ chấm phá như là chữ Tàu hay chữ Hán mà chúng ta gặp bây giờ. Và khi mà sang Việt Nam thì chữ Tàu hay chữ Hán đó được lập âm một cách khác đi. Thành thử ra khi mà chúng ta nghe cái từ upatak upaji đó thì chúng ta nghe cái từ phía âm đó, chúng ta đọc so với chữ Pali thì nó khác nhau nhiều lắm. Cái chữ upasaka mà người Khmer ở trong Phật giáo Khmer người ta gọi là upasak, và Tàu thì âm là upatak. Còn cái chữ upasaka, upasik, upaji cứ đọc như thế. Nhưng mà đọc lâu ngày rồi cũng quen thôi quý vị. Cũng như cái chữ tỳ kheo và chữ tỳ khưu, dịch đọc âm của chữ khích khú vậy đó. Gọi riết rồi chúng ta không thể nghe cái âm không có lạ khi nói đến tỳ kheo trong Phật giáo hay là vị tỳ khưu trong Phật giáo, hay nói upatak và di. Đối với người Phật tử năm tông đó, thì cái tiếng tỳ kheo hay tỳ khưu sa di cũng là đọc âm họ quen rồi. Nhưng mà cái gọi là upatak và di á thì đối với người Phật tử năm theo năm tông đó, thì cái tiếng nó lạ, bởi vì họ chỉ quen xài cái tiếng thị nam hay tiếng cận sự nam, tính nữ hoặc là cận sự nữ, họ quen xài cái đó. Cho nên chúng tôi mới nói nhiều về cái chữ upatak upasika, upatak upaji. Đọc âm là như vậy, nhưng mình nghĩa dịch là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta gọi là upasaka, upasaka, upasaka đó, thì nó có nghĩa là cận sự, người cận sự. Cận tức là gần, cái tiếp từ ngữ upa có nghĩa là gần, và căn của nó là chữ asat, chữ asat. Và chữ asat ở đây như là một cái chữ gọi là phụng sự hay là là phục dịch. Do đó cho nên chữ Upasaka, Upasaka thì dịch là cận sự nam, cận sự nữ, dịch là cận sự. Người ta chỉ xài cái nghĩa đó để người ta chỉ cho chữ Upasaka, Upasaka. Nhưng mà cái chữ cận sự nam hay cận sự nữ, chữ cận sự có nghĩa là gì? Những người cư sĩ mà họ có niềm tin nơi Phật Pháp và họ tiếp cận với tăng già, tiếp cận với Phật Pháp Tăng đó. Khi mà tiếp cận với Phật Pháp Tăng như vậy thì họ có một cái vai trò để ủng hộ cho chuyện Phật Pháp hay là cho tăng chúng. Bởi vậy chúng ta mới gọi là cận sự, là người cận sự. Cũng là người cư sĩ, nhưng mà không phải tất cả những người cư sĩ đều là có thể tiếp cận với Chư Tăng hay giáo pháp hay được đối với Đức Phật, mà chỉ có những người sau khi họ khởi lên lòng tin nơi Phật Pháp Tăng, họ mới phát nguyện thành vị đệ tử của Tam Bảo, phát nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Thì từ đó người cư sĩ này mới được xin gọi là Upasaka hay là Upasaka, cận sự nam hay cận sự nữ. Như chúng tôi đã nói, không phải là bất cứ người tại gia cư sĩ nào cũng đều gọi là Upatak, Upadhi hết. Vì cái từ gọi là cư sĩ hay là người tại gia đó là chỉ chung cho tất cả những người nào còn ở thế tục. Còn gọi là Upasaka, Upasaka không phải đơn giản mà người đó được gọi là như thế. Chỉ khi nào cái người đó có niềm tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, có nghĩa là có cái sự tiếp cận của tăng chúng và tích lũy làm các cái việc lành, như vậy mới gọi là Upasaka, Upasaka. Cái quan niệm mà người đời khi mà họ gọi những tín đồ của Phật giáo gọi là thiện nam tín nữ, và cái từ này được xài rất nhiều ở ngoài miền Bắc ở Việt Nam, gọi là thiện nam tín nữ. Rồi dần già và từ thiện nam tín nữ cũng đi thầy và thiện nam tín nữ cho họ là cái này không phải là đọc âm mà cũng chẳng phải là cái nghĩa của ví dụ Upasaka, Upasaka. Bởi vì khi mà chúng ta hỏi tiếp vậy chứ tại sao gọi là thiện nam, thì các vị thượng tọa đó mới nói rằng vì người nam đó là họ ít có niềm tin, nhưng mà một khi họ đã có niềm tin rồi thì họ tích cực làm các cái việc lành, các cái việc thiện. Còn gọi là tín nữ là bởi vì người nữ thì họ có khuynh hướng nặng về cái đức tin, và gần như là họ hơi bị dạ dạ, gặp đâu cũng tin, nấu cái gì cũng tin, cho nên mới gọi là tín nữ. Thực ra thì thưa quý vị, không phải chỉ có người nam mới làm thiện, mà người nữ họ cũng làm thiện rất là tích cực. Và cũng không phải là chỉ có người nữ mới có đức tin, ngay cả người nam cũng có phải có đức tin. Bởi vì rằng không có đức tin thì họ sẽ không làm các cái thiện sự, họ không chịu ngồi lại để nghe pháp nếu không có đức tin. Như vậy khi mà chúng ta nói đến tín đồ của Phật giáo là thiện nam tín nữ đó, thì chúng ta nói nghe cho hiểu như vậy, giống như là cái từ chung chung họ không có để ý đến, gọi như vậy nó quen miệng rồi thì lâu ngày nó cũng sẽ quen miệng thành cái ngôn ngữ. Đúng ra thì chữ Upasaka, Upasika không phải là chỉ cho thiện nam, không phải chỉ cho tín nữ, không phải chỉ cho ý nghĩa đó, mà chữ Upasaka, Upasika ở đây có nghĩa là một người cư sĩ mà có niềm tin nơi Phật Pháp Tăng, rồi họ tích lũy làm các cái việc lành, họ chịu ngồi lại để nghe pháp, và những người đó được mô tả trong chú giải Kinh Pháp Cú thì các vị cư sĩ thời Đức Phật, những người có niềm tin ở Phật Pháp rồi thì họ có những phật sự. Buổi sáng thì họ đi chùa để họ cúng dường thực phẩm đến Đức Phật và Chư Tăng. Rồi buổi chiều thì họ đi đến chùa để nghe pháp, tay cầm hương hoa vân vân. Thì như vậy không phải là bất cứ người nào ở bên ngoài cũng có thể làm được gì đó, ngoại trừ một người mà họ đi vào chùa, họ khấn nguyện cái gì thì họ làm theo ý của họ. Còn gọi là cận sự nam hay cận sự nữ là những người phải có đức tin và phải tích cực làm các cái công đức, các cái phước báo, và phải có chánh tri kiến để hiểu được cái pháp nào đúng, pháp nào sai. Thì như vậy được gọi là cận sự nam hay cận sự nữ, vì họ sống gần với Tam Bảo hơn là những người cư sĩ ở bên ngoài mà ác tà kiến hay là thường kiến. Một người nam nếu không có đức tin mãnh liệt thì họ sẽ không có, họ không có làm điều thiện được. Bởi vậy cho nên nếu mà chúng ta gọi chung thì những người có niềm tin ở Phật Pháp gọi là tín đồ, còn chữ Upasaka hay Upasaka, hai từ này nó chung một gốc là chữ Upa và chữ Asa căn, và nó biến thành cái danh từ gọi Upasaka, Upasika. Và khi mà một người được đặt, được dán cho cái từ Upasaka, Upasaka đó, thì cái người đó phải là cái người hành động xứng đáng. Như thế nào mới gọi là Upasaka, Upasaka? Còn nếu không thì chỉ gọi là người cư sĩ thôi. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta nếu được cái danh xưng là Upasaka, Upasaka, Upatak hay Upaji, thì thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin nơi Tam Bảo. Thứ hai là chúng ta không có rơi vào mê tín dị đoan, không có tin từ ở bên ngoài. Thứ ba là đối với người Phật tử phải có cái sự quan hỷ ưa thích trong cái việc nghe pháp và thực hành pháp, như vậy sẽ đưa đến lợi ích an lạc lâu dài cho người cư sĩ ấy. Nói tóm lại là cận sự nam hay cận sự nữ trong Phật giáo là những người cư sĩ mà có được cái niềm tin và có sự tinh tấn thực hành theo thiện pháp. Cái chữ Upasaka và Upasaka không phải là cái danh từ để gọi cho một cái chức vị su. Cái ý nghĩa của cái người, của đương sự tu tập thì mới có được. Vì sau này chúng ta sẽ dần dần chúng ta học qua đến những cái khía cạnh còn hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày ở trong cái cách mà chúng ta nói là thiện nam hay là tín nữ Upasaka, Upasaka đó. Chúng tôi chỉ nói đến đó thôi. Còn vì mai 21 thì chúng ta sẽ bàn thêm vấn đề khác. Hôm nay bài học cũng dễ, không có vấn đề gì khó khăn. Cho nên cái thời gian của chúng ta trình bày cũng vừa đủ chỉ bấy nhiêu. Nhưng mà nếu Thượng tọa Giác Đẳng có chia sẻ thêm cái gì thì trước khi Thượng tọa điều họp cho buổi thảo luận, xin Thượng tọa quan hỷ nói thêm về những ý nghĩa của cận sự nam, cận sự nữ hay là Upatak, Upaji ở trong Phật giáo. Nó sẽ có lợi ích rất nhiều cho hàng tại gia cư sĩ. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng cái thời giờ còn lại, xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng điều hợp cho chư tăng với những cái câu hỏi. Kính chúc chư tôn đức được an vui, kính chúc các Phật tử chúng ta được thuận may trong cuộc sống và có chánh kiến để tu tập. Xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú xin kính trường Thượng tọa Tuệ Sư. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, mới đầu cho giáo trình cư sĩ giới pháp, chúng ta được nghe Thượng tọa Tuệ Sư cư sĩ nam và cư sĩ nữ hay là hay là người nam nữ cư sĩ đến gần với Tam Bảo, thân cận với Tam Bảo hay sống trong ngôi nhà chánh pháp. Thực ra thì có rất nhiều điểm cái gì mà chúng ta được biết về đời sống của một người cư sĩ. Thế nào gọi là thân cận, hay là chúng ta làm được tạm gọi là thân thiết đối với Tam Bảo, đối với chùa chiền, đối với Chi Tăng? Chúng tôi tạm nói là có những người Phật tử trọng kinh Tam Bảo, thấy cái sự thịnh suy của Tam Bảo, nó cũng là nhịp sống của mình. Về điểm này thì chúng ta về các quốc gia Phật giáo thì chúng ta sẽ tìm thấy rất là nhiều, từ thành thị tới thôn quê. Có một sự thân thiết thứ hai, đó là sinh hoạt của Chư Tăng, đời sống hàng ngày. Có một số những Phật tử mà chúng ta tạm gọi là inner circle, tức là thuộc vào cái vòng bên trong, như ở trong chùa chiền, không phải là vị gì chúng ta cũng bàn nữa cho tất cả Phật tử hết. Có một số Phật tử biết nhiều về chuyện chùa, nội bộ chuyện chùa, chữ vui chữ buồn, cái đó lại là một cái sự thân cận khác nữa. Nó cũng có một sự thân cận khác rất là quan trọng, đó là một người Phật tử khả tính, đủ để Chư Tăng có thể nhờ đến khi mà có những vấn đề liên quan đến tăng sự, như trường hợp của Bà Visakha ở trong kinh điển ghi rằng có rất là nhiều cái chuyện riêng tư liên quan đến việc của Tăng mà Đức Phật cũng như Chư Tăng dạy bà để bà có thể dự vào. Thì cái mức độ mà thân thiết đó, phải nói là một điểm đặc biệt rất là tế nhị. Và dĩ nhiên là chúng ta nói là tính cảnh là một chuyện khác, khả tính là một chuyện khác, thân thiết là một chuyện khác, mà thân cận nó là một chuyện khác, nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Do vậy trong bài học ngày hôm nay, đặc biệt là khi chúng ta nói về ý nghĩa chữ upatthaka upajjhita, upasaka upasika, thì xin được mở đầu cho buổi thảo luận này với xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Không biết Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước mắt không? Đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước mắt thì Đại Đức Pháp Tăng dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng. Đại Đức Pháp Tăng có một số điều liên quan đến giới luật của chư vị tỳ kheo. Một người cư sĩ như thế nào mà được hiểu là một vị cư sĩ khả tính, có thể gần gũi với Chư Tăng, đủ để trở thành một nhân tuyển, có thể được nói trước, anh có thể nói chuyện ở trong cái vòng nội bộ của Chư Tăng được, như trường hợp bầu tới nữ Visakha chẳng hạn, thì Đại Đức Pháp Tăng có thể cho biết một vài cái đặc điểm mà một người cư sĩ có thể trở thành một Phật tử khả tính như vậy. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Thật sự thì khi mình nói về vấn đề mà giới luật mà như là bên Bắc truyền mà nói thì không có cho cái người cư sĩ biết đó, thì hôm trước thì con cũng gặp được mấy thầy trong cái công cái chuyện ngồi về chung nói chuyện đó, thì con mới nói rằng có hai cái giới mà liên quan đến cái người cư sĩ mà Đức Phật này đưa ra hai cái điều gọi là hai điều bất định. Đó là cái việc mà bà Visakha bà nhìn thấy tỳ kheo Udayi ngồi nói chuyện với người phụ nữ ở trong phòng kính, thì bà mới bạch với Đức Phật về cái chuyện như vậy đó. Thì Đức Phật này ra cái điều học là vì tỳ kheo không có được nói chuyện với người phụ nữ trong cái phòng đóng cửa kính. Và trong cái giới luật thì một cái người cư sĩ mà là vị thánh tu quờ thì không bao giờ nói dối, nên vị đó nói rằng người này phạm tội bất hồng trụ hoặc là tăng tàn hoặc là ưng đối trì hoặc ưng đối trì thì phải y như cái lời nói của vị đó. Thì thấy hai cái điều học này đó là do bà Visakha bà thấy được điều này. Nếu mà vì bà là cái người cận sự nữ muốn bảo vệ cho chư tăng, nên bà thấy riêng bản thân bà nhìn vào bà thấy cũng không có vừa lòng với cái điều đó, thì bà mới bạch với Đức Phật. Tỳ kheo Udayi đã nói chuyện người phụ nữ trong phòng kính như vậy, thì Đức Phật mới ra chế định học giới đó là hai cái điều bất định. Điều bất định thứ nhất là vấn đề đó. Rồi sau này vị Tỳ kheo Udayi cũng nói chuyện người phụ nữ ở ngoài cái khu vườn, một mình nói với một mình ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Thì sau này bà thấy bà cũng đi bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật này mới chế định hai cái học giới. Mà nơi đây quy định cái người mà gọi là có tính tâm tam bảo đó, khi là gọi là cái người cần mà gọi là vị thánh tu đồ quần thì không nói dối đó, thì vị này nói có phạm tội gì đó, thì phải là phạm tội đó. Tại vì vị tu đồ quần thì suốt đời họ không bao giờ nói dối, nên không bao giờ họ nói quan cho tăng hết. Nên khi họ thấy cái gì họ nói cái đó, ví dụ bất cộng trụ là phạm bất cộng trụ, nói tăng tàn là phạm tăng tàn. Như vậy thì rõ ràng là hai cái học giới bất định là trong cái giới luật của vị tỳ kheo đó, thì bắt tiền hay năm tiền cũng có hai cái giới bất định này. Nhưng mà nói đến một cái người cận sự nữ như là Visakha đó, là vì muốn tốt đẹp đến chư tăng, mà Đức Phật này cũng tuyên bố cái giới luật mà được ban hành đó, vì 10 cái điều lợi ích ở trong đó có lợi ích cho những người chưa có lòng tin, họ có lòng tin. Những người có lòng tin rồi thì họ có lòng tin lâu dài để bảo vệ chánh pháp, để lợi ích cho những cái vị thực hành phạm hạnh, để loại bỏ những cái những người như là cẩu thả hoặc là những người hư hỏng trong cái giáo đoàn của Đức Phật. Bởi vì chính điều này nên khi mình nói đến bà thì bà là cái người cận sự nữ tính tâm, nên ở trong đó nói là cái người cận sự nữ tính tâm đó là muốn nói đến vị thánh tu đồ quần. Thì theo con nghĩ rằng đối với một cái vị thánh tu đồ quần thì luôn luôn nhìn vào chư tăng đó là muốn bảo vệ chư tăng. Và những vị thánh tu đồ quần thì cũng vẫn biết trong đó những vị thánh tăng thì thanh tịnh rồi, nhưng mà những vị phàm tăng thì còn nhiều khi sống theo cái sự vui buồn của mình, chứ không có chánh niệm để thực hành cái giới luật. Hoặc là nhiều khi có thể xảy ra những cái việc mà thương tổn đến đời sống phạm hạnh những vị tỳ kheo, nên bà mới mới bạch với Phật như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì đối với thời kỳ của Đức Phật đó, thì những cái người cận sự nữ hay cận sự nam họ cũng vẫn biết rằng cái chánh pháp được tồn tại là do bốn chúng, mà trong đó là một trong những cái chúng cư sĩ, thì họ ấy hay là họ trọn tâm để bảo vệ cái chánh pháp, nên họ mới thấy những điều đó thì tự bản thân họ thì họ cũng không có hoan hỷ, nên là mới đi bạch với Đức Phật như vậy. Thì nhìn vào cái việc mà một cái người mà mang lại cái gì tốt đẹp cho tăng chúng, thì quý vị thấy một người cận sự nữ như bà, một người luôn luôn mang lại cái lợi ích cho tăng chúng, lấy cái mục đích của mình sống là nương nhờ tam bảo. Nên cái vị thánh như vậy thì cái vị cư sĩ như vậy được gọi là vị thánh cư sĩ, như là được Đức Phật xác định bà là vị thánh tu đồ quần từ cái thuở mà 7 tuổi mà đã trở thành vị thánh tu đồ quần rồi. Thì chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của bà, mà dù là bà có chồng ngoại đạo thì bà cũng hướng dẫn bên cha chồng chồng của bà và gia đình bên chồng của bà để hướng về Tam Bảo, là một cái người có trí tuệ, một cái người luôn luôn nhìn biết được cái gì có lợi ích trong hiện tại hay là lợi ích đưa đến tương lai hoặc là lợi ích tối thượng. Thì những cái vị như vậy đó thì chỉ có những vị thánh mới có cái tri kiến, có những cái trí tuệ thấy được cái lợi ích ngay trong hiện tại này, lợi ích trong tương lai và lợi ích tối thượng, là lợi ích đạo quả Niết Bàn. Là chính vì như vậy nên bà mới bạch và xin với Đức Phật, và hai cái điều đó là hai cái điều mà trong cái giới luật của chư tăng là hai cái điều liên quan đến bà Quy Tha. Và cũng có nhiều cái điều mà ở trong giới luật của chư tăng thì cũng có nhiều điều nữa chứ không phải riêng, nhưng mà hai cái học giới này của chư tăng, hai điều bất định đó là do bà Quy Sơ Kha. Thì giờ có xin trình bày một vài cái ý như vậy, không biết có hết cái ý của thượng tổ muốn hỏi hay không. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm ạ.
Sa thú ở kính trên Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, sư hỏi Đại Đức Pháp Tân có bạn ở đó không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có bạn ở đó không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân có rất là nhiều đạo giáo rồi. Ngày nay đặc biệt là quan trọng cái con số của những người theo đạo, và thậm chí có một số tôn giáo họ chống là việc ngừa thai, bị phá thai hay là việc kế hoạch hóa gia đình, tại vì họ sợ rằng những điều đó đó sẽ làm giảm thiểu số lượng của tín đồ đi. Để Đức Phật Tân, nếu mà chúng ta nhìn vào sự phát triển của Phật giáo đó thì cái số lượng của tín đồ, ví dụ như bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người, nó có quan trọng bằng cái phẩm chất của người tín đồ đó không? Ví dụ như mình có một số tín đồ rất đông nhưng mà cái phẩm nó không bằng cái lượng, thì chúng ta nghĩ sao về điểm này? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Thầm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Thầm Mà, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ Ứng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? Tại vì khi nãy con nghe thượng tọa nói nhưng mà không có nghe rõ lắm. Dạ, nghe rồi bị đứt quãng ở bản phần sau, nhưng mà con nghe thì có lẽ nắm được cái ý. Cái ý, thì không biết là còn những cái phần sau nữa hay không. Là thượng tọa hỏi con là có một số tín đồ là chú trọng đến số lượng chứ không có chất lượng, không chú trọng đến chất lượng. Riêng Phật giáo thì chúng ta phải có cái suy nghĩ như thế nào, riêng con thì con nghĩ như thế nào, có phải vậy không ạ? À? Còn chi nữa? Dạ, con cảm ơn thượng tọa. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì nghĩ rằng là thì như như quý vị đã biết á, thì phần lớn các tôn giáo chúng người ta người ta chú trọng đến cái việc mà cái số lượng rất là nhiều, rồi họ có nhiều cái cách ràng buộc, nhiều cái cách ràng buộc. Riêng cái chỗ mà con nơi chú xứ mà chúng tôi ở đó thì chúng tôi thấy rằng là tôn giáo ví dụ như Thiên Chúa giáo họ có bắt buộc rất là nhiều nhiều cái ràng buộc, rồi do cái ràng buộc đó cho nên là có nhiều cách, ví dụ như là bộ ràng buộc trong hôn nhân, rồi bộ ràng buộc ở trong các mối quan hệ. Khi một người công dân, một cái người công dân trong một đất nước hay là một xã hội được lớn lên, nếu mà họ là tôn giáo gọi là Thiên Chúa giáo thì họ bắt buộc rất là nhiều, hôn nhân rồi chết rồi mới sinh ra, rồi tất cả những cái đó đều là bị trong những cái bó buộc hết nha. Rồi có một số tôn giáo thì có những cái thề, giống như là cái thề mà mình bỏ đạo thì là bị cái gì đó, nó có một cái sự trừng phạt rất là khổ sở từ ở cái ràng buộc đó. Thì thật sự ra thì nếu như mà theo cái hiểu của chúng tôi đó, cái biết của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy rằng gọi là cái thế giới này, cái thống kê mà Thiên Chúa giáo với Hồi giáo thì có lẽ là đông trên 1 tỷ Ấn Độ. Đối với Phật giáo thì chúng ta đầu khoảng chừng 500 triệu, 500 triệu, 500 triệu tín đồ, 500 triệu người Phật tử. Riêng người Việt Nam thì mình thấy rằng là hiện nay có khoảng trên 80 triệu dân, nhưng mà người mà gọi Phật tử thì gọi là Phật tử thì người ta còn phân ra hai dạng. Một người mà Phật tử có quy y Tam Bảo, là có thân cận, rồi có gần gũi, có học hỏi, có cái sự gần gũi đó, thì cái số lượng đó nó ít hơn cái số người mà gọi là Phật tử cái dạng thứ hai, người ta gọi là có cảm tình với đạo Phật. Người này không phải là, những người này thì họ không có quy y, nhưng mà theo cái phong tục tập quán của người Việt thì cứ lễ rằm thì họ đi chùa, hoặc có ma chay thì họ đến chùa. Nói chung là họ có hữu sự thì họ sẽ đến chùa, còn không thì thôi. Thì cái người này thì cũng không phải là ít, cũng rất là nhiều, người ta phân ra như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái cách mà thật sự ra đó, người ta sợ, người ta sợ vì bị cô lập, người ta sợ vì đứt các mối quan hệ, cô lập về đời sống tinh thần của họ, cho nên họ là đã vô vọng rồi đó, thì khó bao giờ mà vượt ra khỏi. Mà nếu mà muốn vượt ra khỏi á, muốn vượt ra thì nhiều cái mà nhiều cái cách lắm. Chúng tôi thấy rằng là họ có thể dụ ngọt, họ có thể rằng là hăm dọa, nói chung là họ có thể cho ăn đường, họ có thể cho ăn muối, đủ loại hết, đủ cách hết. Thì cái cách đó mà chúng tôi nghĩ rằng là những cái điều đó đó, nó thật sự ra thì do họ sợ như vậy đó, cho nên rằng là, mà cái người mà quý vị thấy rằng có một số đó, là được tín đồ á, là được nhồi nhét bằng cái gì đó, cái niềm tin, mà niềm tin đó nó không có điều kiện, tức là được niềm tin không được chọn lựa một điều gì hết, và không được phán đoán một điều gì hết, niềm tin đó chỉ là chấp nhận thôi. Thì khi mà họ đã có một cái niềm tin đó rồi, thì dù cách này hay cách kia thì họ cũng bị trói buộc ở trong đó. Và cái mà chúng tôi nghe khi nãy, thường đoạn như khi nãy đó, một trong những cái tôn giáo mà họ nêu, họ không cho phá thai vì sợ lý do là số tín đồ của họ giảm đi, hay hoặc là vân vân, nhiều cái lý do khác mà họ cấm. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà họ tăng về tín đồ, nó cũng có cái tính gọi là hình thức của bên ngoài. Hình thức của bên ngoài, hình thức đó, đó để nói lên cái tính, nói lên cái sự mà quy mô, hay là cái sự rộng lớn của một tôn giáo. Nhưng mà sự thật ra thì chúng ta thấy rằng là Phật giáo á, là một cái điều mà chính chúng tôi cũng nghĩ rằng là chính cái gì mà Đức Phật Ngài dạy á, là cái mà chúng ta hoàn toàn tự giác, tự hiểu giá, tự hiểu cái, tự mình hiểu giá trị lợi ích của Tam Bảo, tự mình hiểu được cái con đường mà mình chọn lựa, hay là cái sự thực hành của mình nó có được cái sự lợi lạc gì hay không. Là điều đó, đó là mà một điều đó, là dù sao đi nữa thì ở trong cái xã hội đó, thì chúng tôi có đọc một cái cuốn sách mà xưa kia cách đây 10 năm đó, có một cái cuốn sách nó là những là cuộc đối thoại giữa Đức Giáo Hoàng John Paul và các nhà trí thức đó. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái điều mà ở đó đó là có những cái sự bắt buộc. Rồi trong Phật giáo thì chúng ta thấy rằng chúng ta tin Đức Phật đó, thì tin qua cái những cái gì mà Đức Phật giác ngộ, rồi tin qua những cái gì mà chúng ta thực hành, qua những gì mà Đức Phật chỉ dạy, rồi chúng ta thực hành thì chúng ta có được cái sự lợi ích, cái sự an lạc đó, là chúng ta có cái niềm tin thật sự. Niềm tin thật sự là gì? Chúng ta đã được cái điều đó, chứ không phải là chỉ tin ở một cái là cái gì đó bắt buộc hay là suông, tin suông thôi. Thì cái điều đó, đó là các cái mặc dù là Phật giáo chúng ta đó, so với là cái số lượng đó, thì có lẽ là ít hơn hai cái tôn giáo kia, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Rồi á, là ở Phật giáo chúng ta đó, là khi mà các nhà trí thức cũng nói lên cái dù là người những nhà trí thức đó, khi mà họ có ai mà nói đến cái chủ trương của Phật giáo, hay nói đến cái mục tiêu của Phật, cái lý tưởng giải thoát của Phật giáo đó, thì các nhà trí thức đó, mặc dù là họ không phải là những người theo Phật giáo, nhưng mà họ cũng có thể bên vực, hay là họ có thể nói lên những cái gì mà họ hiểu biết qua Phật giáo đó. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là hôm nào chúng tôi có xem ở trong một cái bộ ở Việt Nam, ở đài Sài Gòn đó, có một cái có à, tức là phóng viên Việt Nam có đi quay một cái cuộn phim, bộ phim gọi là Mê Công Ký Sự đó, tức là quay từ ở trên trong Thanh Tạng, từ trên Tây Tạng quay xuống giáp với Trung Quốc, rồi qua bên Myanmar, rồi Thái Lan, Lào, rồi tới Campuchia, tới Việt Nam. Thì cái dòng sông Mê Công được xem như là dòng sông của Phật giáo, dòng sông của Phật giáo. Thì những cái dòng sông đó, đó là nó chảy dài từ ở cao nguyên Thanh Tạng cho đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long đó. Thì ở đó là những người đó là toàn là ảnh hưởng từ Phật giáo, ảnh hưởng từ Phật giáo, mà người mà theo Phật giáo với mình không có, tức là mình do hiểu cái tôn chỉ của đạo Phật, và một người Phật tử của đạo Phật, một người Phật tử á, mình hiểu rõ về ý nghĩa, về lời dạy của Phật, cho nên mình không có đấu tranh, không có đấu tranh, rất là hiền hòa, và vừa là hiền mà vừa là hòa, hòa thuận, dù là dân tộc nào đi nữa, mà nếu như áp dụng cái giáo lý của Phật thì mình sẽ thấy được cái giá trị, cái dòng sông hay là cái nguồn nước, nước pháp đi đến đâu thì dung hòa đến đó, đi đến đâu thì sẽ hòa thuận đi đến đó, và đi đến đâu á, thì sẽ có sự an vui đến đó, không có gì một cái lý do gì đấu tranh hay là gì quyền lợi này một phục vụ cho mục tiêu khác, vì mượn cái này để phục vụ cho mục tiêu khác, mà là cái con đường để mà Đức Phật đã giác ngộ, Đức Phật đã đi qua, rồi Đức Phật ngài dạy lại những cái điều đó để chúng ta thực hành. Mà chúng tôi thấy rất là thương kính Đức Phật, thật sự ra vậy đó. Là vì mình đọc ở trong kinh Bali ấy, thì mình mới thấy được là mình rất là cảm cái ân đức của Phật. Ân đức Đức Phật là gì sao? Đức Phật này nói rằng chớ nên, ở trong bài kinh Kalama đó, thì quý vị cũng nghe chư vị Tôn Đức đã giảng rồi đó. Thì ở trong bài kinh đó, Đức Phật này nói rằng chớ nên tin những gì do truyền thống để lại, hay là tin những gì do kinh sách để lại, nói chung là vân vân. Đức Phật ngài nói rất nhiều ở trong cái đó, để rồi ngài nói rằng ở trong cái khi mà mình đem cái điều đó ra mình thực hành á, thì mình có được cái sự lợi ích, sự an lạc á, thì thì chúng ta mới kinh nghiệm điều đó. Đó. Chứ không phải là như một cái điều gì đó, cái giáo điều nào đó của một tôn giáo buộc người ta phải tin và không có sự chọn lọc, không có cái sự chọn lựa cho chính mình. Thì chúng tôi thấy rằng về chất lượng đó, thì nếu mà Phật giáo của chúng ta đó, thì để mà chúng ta thấy rằng trong khi mà dòng sông của Phật giáo từ ở trên cao nguyên Thanh Tạng chảy về ở ở đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam của mình á, thì mình thấy rằng là đi tới đâu thì dân tộc người ta phà nhã, và dường như là tư tưởng của Phật giáo đã thấm nhuần với mỗi dân tộc của mỗi quốc gia, cho nên là họ rất là hiền hòa, họ không có đấu tranh. Và trong đó có những cái nhà trí thức, họ có sẵn sàng nếu như ai mà họ ai mà có một cái gì đó, cái ý gì đó để chống phá Phật giáo hay có gì đó, thì họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ những cái chính nghĩa của chính mình. Cho nên là họ hiểu cái điều đó qua lời dạy của Phật. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái lời dạy của Phật đó, cái số lượng đó, thì chúng tôi thấy nó cũng là cần thiết. Nhưng mà nếu mà để chọn đó, thì cái người mà hiểu thấm nhuần ở trong đạo Phật, cái người đó không phải là dễ xoay chuyển họ. Mình thấy rằng nếu như ở Việt Nam phân ra cả hai người, hai dạng người Phật tử, một dạng người là có cảm tình với đạo Phật, và một người đã được xem như là một người Phật tử thuần túy, là người quy y Tam Bảo, đã có học Phật, đã có nghe Pháp, đã có hành Pháp của Đức Phật, có gần gũi với Tam Bảo, thì hai hạng người đó. Thì nếu mà mình nói rằng cái số lượng mà người có cảm tình với đạo Phật đó, họ nhiều hơn, nhưng mà người đó dễ xoay chuyển hơn. Khi mà có một cái chủ thuyết nào đó vì cái này hay hoặc cái kia đó, họ có thể dễ dàng chấp nhận một chủ thuyết mới hơn, hơn là cái người mà thấm nhuần với đạo Phật. Thì chúng tôi nghĩ rằng để mà chọn như vậy thì chọn lựa cái số người mặc dù ít hơn, nhưng mà mình có cốt lõi, mình thấm nhuần với đạo Phật thì không phải dễ. Bởi vì một người thấm nhuần đó có thể là bằng 10 người, bằng 10 người không thấm nhuần, không thấm nhuần giáo lý của đạo Phật, thì cái người đó dễ dàng xoay chuyển hơn. Trong khi cái người mà được thấm nhuần cái số nguồn từ nơi lời dạy của Đức Phật á, thì cái người đó không phải dễ xoay chuyển. Thì trong một hoàn cảnh nào đó thì người Phật tử thuần tí, một người Phật tử thuần thành á, thì cái người đó vẫn có giá trị hơn, và họ có thể đóng góp rất nhiều. Dạ. Họ có thể đóng góp rất nhiều cho sự tồn tại của Phật giáo ở trên cuộc đời này, trên cuộc đời này. Thì chúng tôi nghĩ như vậy. Còn cái người mà họ chỉ có thiện cảm đối với đạo Phật thì cái người đó dễ dàng xoay chuyển, hoặc vì cái này hoặc vì cái kia, lý do này lý do nọ mà họ thể dễ dàng thay bỏ, đổi bỏ, chối bỏ cái niềm tin của họ, hay là chối bỏ cái lý tưởng mà họ đang đi. Đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của con đến với chư tăng là như vậy, và cũng xin chia sẻ cùng với quý vị trong cái gì mà chúng tôi hiểu biết. Bây giờ thì nếu có điều gì cần bổ sung thêm thì con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Bây giờ con xin được phép xuống đất.
Sa thủ truyền hình đại đức Pháp Tịnh. Tôi thật sự được xin được kính đại đức Pháp Tịnh. Không biết đại đức Pháp Tịnh có đang trước mặt trước máy không? Xin được kính đại vâng. Đại đức Pháp Tịnh, người ta dân gian hỏi có câu ta nói là ở gần chùa thì cửa Phật bằng anh. Nếu người Phật tử mà đi chùa nhiều quá thì đi vượt thường, thì cái lý do nào để người Phật tử đi chùa thường mà đạo tâm của họ được kiên cố, nhưng mà lý do nào mà người Phật tử đi chùa thường mà do đi chùa thường xuyên cái đạo tâm của họ bị suy giảm? Để Đức Phật tử có thể đơn cử cho một vài lý do không? Xin thỉnh để Đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ và Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rung. Kính chào quý phụ nữ. Dạ, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Không biết là mày. Dạ, con tri ân thượng tọa giác đẳng. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự đó thì cái điều này xảy ra ở bên ngoài cuộc sống rất là nhiều. Có nghĩa là có những người do, thí dụ như nhất là những người người ta ở gần chùa, thì hầu như cái câu mà dân gian ưa nói gần chùa kêu Phật bằng ảnh, thì cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Hoặc là có nhiều người người ta, nếu mà người ta biết Phật pháp không có sâu mà người ta đi đến chùa thường thì người ta có một cái cũng như là người ta coi như đi đến thường quá rồi, thành ra người ta coi như lúc nó cũng như bình thường. Chúng tôi kể ra một cái trường hợp. Quý vị biết rằng hồi trước thì chúng tôi trong cái khoảng thời gian này thì sư trưởng cho chúng tôi cũng như là nếu mà có ai mà muốn vào tu, có nghĩa là làm cái người làm giới tử thì chúng tôi sẽ nhận, chúng tôi nhận và coi trong một cái thời gian, nếu mà thấy cái người đó có chân thật, có niềm tin, có cái sự siêng năng thì sẽ cho tu. Thì quý vị biết rằng có một cái anh chàng kia kìa, ảnh là một cái người phải nói rằng học rất là cao, tốt nghiệp đại học, mà đại học lực tốt nghiệp rất là cao. Quý vị biết rằng anh chàng này mỗi lần đi đến chùa chơi thì đi đến chùa thì cũng làm công quả, cũng nói chuyện với mấy sư vân vân. Thì quý vị biết rằng khi mà cái người cư sĩ thì đi đến thì chúng tôi vẫn tiếp như là uống nước, có thể rằng ngồi đối diện uống nước, hoặc là có nhiều khi đi lên thì gặp chúng tôi thì rủ như là ngồi pha trà uống vân vân, thì chúng tôi vẫn tiếp một cách rất là đàng hoàng. Thì quý vị biết rằng khi sau này thì anh ta xin vào làm giới tử để tu, xin vào làm giới tử để tu, thì quý vị biết rằng lúc đó nó khi mà vào làm giới tử được mấy ngày thì anh ta mới lên rủ chúng tôi uống trà, rủ đầy đức Phật tính uống trà giống mấy cái ngày trước. Thì quý vị biết rằng trong những lần mà rủ như vậy chúng tôi đều từ chối, và chúng tôi từ chối cũng như là mình nói không được, thôi chú đi xuống cái công việc của chú đi, giờ này không có uống trà được. Thì quý vị biết rằng nhiều lần như vậy thì cái chú đó mới buồn. Mới buồn chúng tôi tự nhiên thấy rằng trong cái khoảng thời gian này tự nhiên mình thay tâm đổi tánh, thì cái chú đó mới có lần thì mới lên hỏi thẳng chúng tôi tại sao chúng tôi có cái tánh như vậy. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi giải thích liền, ngày xưa chú là cái người cư sĩ đi đến chùa chưa có quy y tam bảo, thành ra nhiều khi trong cái khuôn khổ của chú muốn làm gì chú làm, chư tăng hoặc là mấy sư không có nói. Nhưng mà khi mà đã nói xin một chùa để tu, để làm giới tử, để tập sự trở thành một vị sư thì chúng tôi không có còn ngang hàng nữa rồi, có nghĩa là không có ngồi mà uống trà mà nói chuyện thờ sự vân vân, cái điều này nó không có được như lúc trước rồi. Thì lúc đó thì anh ta mới hiểu ra là cái bổn phận của mỗi người mỗi khác, cái phận sự của mỗi người mỗi khác. Thì ở cái câu chuyện này chúng tôi kể ra cho quý vị nghe đó là thường thường quý vị thấy rằng có nhiều khi cái nguyên nhân nào mà người ta coi người ta thí dụ như gần chùa mà người ta coi Phật bằng ảnh, tại vì cái nguyên nhân nào, cái nguyên nhân rằng những người đó khi mà người ta đến chùa, trong những cái lần rảnh rỗi đến chùa thì người ta không học tập, không để ý, và nhiều khi chính bản thân của nhiều vị tu sĩ là cũng không có không có dành về lực, hoặc là vì sợ một cái gì đó, hoặc là thiên vị một cái gì đó. Trong những lần trước mình bị sợ sệt, hoặc là mình bị thiên vị cái điều gì đó nên mình không dám chỉnh, mình không dám sửa. Vì vậy mà người ta coi rất là, người ta coi cái chuyện đó như là tuy rằng nó không có phạm tội, nó không có bất kính, vân vân, nhưng mà nó làm cho mình không có cái cơ hội được học hỏi. Cũng như chúng tôi gần những vị trưởng lão, các ngài nói ở xứ Ngô thì chán Ngô, ở xứ Khoai thì chán Khoai. Có nghĩa là sao quý vị? Ở gần cái chùa mà có cái lớp dạy đàng hoàng, lớp dạy học đàng hoàng thì không ai vào học. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại cái pháp dễ vui, Có nghĩa là mình thấy rằng á, ngày nào cũng thấy dạy học thì thôi, bữa nào mình rảnh á, thì mình vào đó mình học. Còn bây giờ mình mất bận cái này hoặc là mình mất đi đây đi đó vân vân, nên mình không học. Thì tại cái nguyên nhân nào mà mình xem thường cái chỗ đó, tại cái tâm mình dễ vui, thành ra mình mới xem thường cái chỗ đó. Rồi có nhiều khi mình đi đến cái chùa khác hoặc cái chỗ khác, mình thấy ở ngay chỗ đó dạy học, cái tự nhiên mình vô mình nghe, đến chừng mình quay lại chùa thì mình thấy mình biết rằng cái chỗ đó dạy nó xuất phát từ cái góc ngay chỗ kế cái nhà của mình, hoặc là ngay chỗ cái nơi mà mình thường đi đến, thì lúc đó mình mới hở ơ, mình ở gần một cái chỗ này, gần một cái chỗ gấp như vậy, mà mình lại không có, mình không có chịu để ý, hoặc là mình không chịu học hỏi. Bây giờ mình bận công việc, hoặc là mình lập gia đình ở cái phương xa nào đó, rồi mình thấy như vậy, rồi mình mới hối tiếc cái điều mà mình gần chùa mà mình kêu Phật bằng anh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình cũng như là mình ở gần cái xứ đó nó đầy đủ,
cái chuyện đại đức Pháp Tính. Xin mời đại đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, quý vị nghe lại được âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Alo. Dạ, cảm ơn Sít Diệu Quang. Thì quý vị biết hồi lúc trước á, chúng tôi khi mà đi ở bên nước ngoài thì chúng tôi mới biết rằng cái giá trị khi mà mình ở bên một cái chỗ mà xa xứ, do công việc, hoặc là do hoàn cảnh, hoặc là do thiếu phương tiện vân vân, thì lúc đó nó chỉ còn có cái banh thoát, có cái internet này, mình mới giao lưu được, mình biết ở trong nước nước này nước kia, hoặc là những người thân, hoặc là mình học hỏi được ở trên đây. Thành ra tới giờ đó, đó thì thành ra, nếu mà mình biết được cái giờ cái room nào sinh hoạt đó, thành ra tới cái giờ giấc đó là mình sẽ lên liền, và những cái trạng thái trong những ngày đó thì cái tâm mình nó cũng mong muốn lên, lên để biết được chùa hiện giờ làm sao, hoặc là những người đó hiện giờ làm sao, lớp đang học cái gì vân vân. Thì lúc đó đó thì quý vị biết rằng là chúng tôi mới nghĩ rằng khi mà những cái ngày mà mình có đầy đủ điều kiện để mà mình lên banh thoát hoặc là lên internet đó, thì mình thấy bình thường, nhưng mà khi mà mình đi xa rồi á, thì mình mới thấy là cái điều đó nó sẽ có nhiều cái lợi ích khi mà mình tìm hiểu ở trên mạng vân vân, thì những cái chuyện này chúng tôi kể ra để chia quý vị, để nhằm chúng tôi nói rằng là nhiều khi mình ở với một cái xứ đó hoặc là một cái môi trường đó, mình thấy đầy đủ quá, có nhiều khi mình thấy mình xem thường hoặc là mình quên lẫn đi, hoặc là cũng như là y như là những cái đồ vật mà mình để bị bụi nó phủ mờ lên vân vân. Rồi đến một lúc nào đó mình đến cái môi trường khác mình cảm thấy thiếu thốn, thì lúc bấy giờ mình sẽ rất là quý. Cũng vậy, nhiều người người ta đi đến chùa thường nhưng mà không lo tu tập, hoặc là nhiều người gần chùa nhưng mà không lo tu tập. Một mai thì do sức khỏe hoặc là do cái điều kiện phải đi xa, rồi lúc đó người ta lại hối tiếc. Vậy thì là do trong cái thời gian trước họ có một cái pháp dễ vui, là xem thường hoặc là khinh thường những gì mình đang có, hoặc là những gì mà mình đang ở gần, hoặc là mình xem thường những cái thiện pháp vân vân. Do vậy mà mình sẽ gặp nhiều cái hối tiếc. Thì đây là những cái ý con xin được chia sẻ qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu ra. Giờ đây thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giá.
Sa thú kính chân đại đức Pháp Tướng. Đại đức Tuệ Quyền vừa mới vào trong room, xin được thỉnh đại đức Tuệ Quyền trả lời cho câu thắc mắc tiếp theo. Chào mừng đại đức Tuệ Quyền. Ngày hôm nay người Phật tử có mặt ở khắp nơi trên thế giới, có những người Phật tử ở gần chùa, có những người Phật tử xa chùa. Hôm nay thì Tòa Thượng Siêu có định nghĩa chỉ cần sự nam, cần sự nữ là những người ở gần với Tam Bảo, thân cận với Tam Bảo. Chúng ta gọi là cần sự nam, cần sự nữ. Nếu một người Phật tử mà họ sống ở nơi không có chùa chiền, ở xa chùa, thì làm thế nào mà họ thể hiện được rằng mặc dù xa chùa nhưng họ vẫn là cần sự nam, cần sự nữ? Đại đức Tuệ Quyền có một vài cái đề nghị gì về điểm này không? Thỉnh đại đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con thật kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng Giác Đẳng Sư Phụ Kỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tích, Đại Đức Nhân Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện cùng. Xin chào đến với tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, dạ thưa, cảm ơn. Quan lại thì sư danh, cảm ơn cô Diệu Hoàng. Cô kính hạnh, con kính lễ đến một lần nữa kính bạch Thượng Tọa. Quả thật thì cái cận sự nam hay cận sự nữ, hay cái gần hay cái xa, để chúng ta nói dễ hơn. Cái người gần chưa tăng gần với Tam Bảo hay không, đó chưa chắc là một cái điều mà nó gần chùa. Người ta nói sao mà cách lòng chưa chắc là cách lòng. Ăn thua cái lòng có giữ cho nhau hay không, như thế nào thì quả thật thì chúng ta ở xa nơi chùa chiền, ở xa nơi chiêu tăng, ở nơi đó khó có cái điều kiện để mà chúng ta tiếp xúc, khó có điều kiện mà chúng ta gặp chúng ta gần. Nhưng ở trong tâm tư của mọi người đó, điều thứ nhất hiểu biết về Phật pháp một cách hết sức là căn bản, họ biết thọ tiếng chơi, họ biết giữ gìn cái giới, họ hết sức là tốt đẹp, thì họ có cái tâm họ đối với đạo. Cái tâm họ đối với đạo đây chính là cái sự gần kề. Còn cái sự gần kề gọi là Upasaka, Upasika, tức gọi là cận sự nam, cận sự nữ, tức là những người gần kề bên chiếu tăng, để có thể giúp đỡ, để có thể phục vụ, hay để có thể phụng sự những cái gì mà ở đó nó chiếu tăng khó có thể làm, khó có thể giải quyết, vân vân. Thì quả thật thì là những người Phật tử ở xa nơi có cái chiếu tăng, có những Phật tử, thì điều thứ nhất chúng ta phải thiết lập một cái đời sống của chúng ta, mà ở đó mỗi ngày chúng ta biết niệm Phật, mỗi ngày chúng ta biết tưởng nhớ đến ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, thì xem như chúng ta gần kề với Tăng rất lớn. Còn những người quả thật nếu mà ở gần chứa Tăng, ở gần chùa, ở gần Tăng chúng, có cái điều kiện có thể đảnh lễ, có thể cúng dường, có thể nghe Pháp, nhưng những người ấy quả thật thì không có cái niệm tưởng đến ơn Đức của Tam Bảo, thì quả thật thì xem như hết sức là xa. Điều thứ nhất là chúng ta niệm tưởng đến ân đức, và điều thứ hai là chúng ta cũng có thể những cái điều kiện gián tiếp, chúng ta có thể tạo những công đức phước báo. Đây cũng là điều mà chúng ta tạo nên một cái thành thói quen của chính mình. để mà mình có một cái sự liên hệ, có một sự đóng góp, có một sự giải quyết những gì mà chúng ta có thể làm được. Nhiều khi gần mà chưa chắc là tốt, nhiều khi thấy xa, xa mà ở đó, xa mà không xa, gần mà không gần. Thật nói câu này nghe nó hơi vui, nhưng được, mà khi xa mà gần, khi gần mà xa, là ấy là chỗ đó, đó thì cái giá trị của tâm tư nó xuyên qua. Bởi vì chúng ta không có mang một cái chùa, chúng ta không mang một cái gì, một hình bóng nào đó của sư, của thầy mà đi theo, nhưng chúng ta mang hình bóng của đại thể tăng già, của giá trị tâm tư, của cái sự thực nghiệm những cái lời Phật dạy. Nhớ đến Đức Phật là chúng ta thực hiện theo cái lời dạy của Phật. Nhớ đến Chư Tăng là chúng ta vâng lời đến Chư Tăng, có thể phụng sự hộ pháp hộ đạo gì đó theo khả năng của mình. Và cuối cùng thì cũng đúng việc chúng ta phải thực nghiệm, phải có một cái sự tu tập là áp dụng vào ngay vào cái đời sống hiện thực của chính mình. Thì dù chúng ta ở có xa cách mấy nhưng thật sự rất gần. Còn nếu như mà chúng ta đã ở xa rồi thì chúng ta cho là nó là xa, nó là nghìn trùng cách biệt rồi, thì chính cái nghìn trùng cách biệt này chúng ta đã tự tạo cho nó xa 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 và xa hơn nữa. Cho nên cái sự tu tập hay cái sự một cận sự nam, một cận sự nữ, điều này hết sức là tốt đẹp ở trong cái tinh thần của phụng sự Phật pháp, phụng sự Tam Bảo. Nếu chúng ta là một cận sự nam thì chúng ta cần kề đến Chư Tăng để có thể được nghe, để có thể được hỏi, để có thể được làm, để có thể được thực hiện những chuyện gì đó mà ở đó nó mang tính rất là tốt đẹp. Thật ra mà nói, ví dụ như bây giờ mỗi ngày chúng ta vào lúc chúng ta sinh hoạt thì chúng ta thấy chúng ta hết sức là gần kề với Chư Tăng, với Đức Phật, với giáo pháp và Chư Tăng. Ví dụ một cái hình thức hết sức là căn bản như thế này, đây là cái sự hội đủ luôn, giữa mà chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể nghe những lời giảng của Chư Tăng, chúng ta suy nghiệm, chúng ta kính đến Đức Phật, kính đến Đức Pháp, kính đến Đức Tăng, vân vân. Thì đây chính là một cái điều mà thật sự ngay cả ở tại Việt Nam thì chúng ở tỉnh này, cũng ở thành phố nọ rất là xa, nhưng chúng ta gặp nhau ở ngay cái điểm này, thì đây cũng chính là có một cái sự hòa đồng giữa đại chúng, và đây cũng là chính là một sự cận sự hết sức là gần kề đối với Tam Bảo. Thì con có được điều xin trình bày như vậy. Con kính gửi mít lên thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính bạch thượng tọa sư, không biết có thể thỉnh thượng tọa trở lại để trở lại với câu thảo luận tiếp theo không? Nếu được xin thượng tọa hoàn thiện cho biết. Xin thỉnh thượng tọa tiểu sư. Có lẽ thượng tọa tiểu sư không nghe được. Ông chẳng thấy thượng tọa đưa tay. Mà thưa tôi từ xưa, ở trong kinh thường nói đến những vị cư sĩ áo trắng. Nên từ đây thì xin thưa tổ quan thị giải thích một điều rằng có gì khác biệt giữa những vị cư sĩ thường và cư sĩ áo trắng, hay là nó chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Xin kính thưa thưa tổ. thuyết thì có lẽ thì còn tự siêu đang ra ngoài để thay áo. Khi nào mà thì còn tự siêu mà không nói chuyện được hay nói chuyện không rõ thì rồi không có đổi mic mà thì rồi đổi áo thì nói chuyện nghe sẽ rõ. Thì không biết hôm nay có tốt được hay không thì chúng ta hoàn thiện trời một chút xíu, những cái gì hoàn thiện trời một chút xíu nhé. Có lẽ là thầy tổ tôi xưa đã bị gián đoạn được chưa? Chúng ta hy vọng trong quý vị Phật tử có nghe được chúng tôi có nói không vậy? Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không? Dạ được. Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu được thì Pháp Tân nghe được, xin Đại Đức Pháp Tân khoa kỳ giúp biết. Có rất là nhiều người Phật tử họ nói rằng họ đi chỉ đi chùa làm phước cùng kinh Phật, nhưng mà họ chưa làm đệ quy y thì họ chưa phải là một thiện tín thật sự, một người cần sĩ nam cần sĩ nữ. Điều đó có đúng hay có không? Nếu chưa làm đệ quy y thì họ có được gọi là một Phật tử hay là một người cần sĩ nam cần sĩ nữ hay không? Thì nên Phật tử
và dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Kính chào quý vị và dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nhà dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình gọi là một người Phật tử thì thật sự ra thì trong cái việc mà có quy y, không có quy y á, thì cái điều mà một người mà mình có cái tâm một cái tâm mà mình quy ngưỡng đối với Phật Pháp Tăng á, rồi mình y cứ vào trong cái điều mà mình thực hành á, thì cái người đó cũng như là được xem như là một người Phật tử. Nhưng mà nếu mà mình để trở thành một người Phật tử mà có một cái giống như là có một lần á, gọi là cái hình thức hay hoặc là cái nghi thức để mà mình tổ chức quy y, hay hoặc là một cái thứ hai nữa là mình có cái tâm lý quy y thì được xem như là người Phật tử. Thì bây giờ mình đối diện trước Tam Bảo về cái người mà có cái được gọi là một cái người mà quy y, thì mình đối diện trước Tam Bảo, mình xin chư Tăng truyền giới, truyền quy giới cho mình, là mình để trở thành một cái người cư sĩ, một cái người cận sự nam hay là cận sự nữ gì đó, mình cần mình gần gũi Tam Bảo để mà mình y cứ vào cái lời dạy của Phật, mình thực hành hoặc là mình khởi cái niềm tin ở trong Phật Pháp Tăng, mình hiểu được như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng để trọn vẹn trong cái ý nghĩa là một cái người Phật tử quy y á, một người một gọi được là một người Phật tử thì mình nên có cả cái hình thức, tức là mình phải đối diện với tăng chúng một lần, tăng chúng một lần để mình xin phát nguyện thọ quy giới. Chúng tôi thấy rằng người Khmer đó thật sự ra thì họ đi lễ chùa thường xuyên, họ không có một cái lễ quy y, nhưng mà lại là họ đi chùa thường xuyên. Rồi khi mà họ đi đến chùa đó, thì một cái lễ bình thường thì họ cũng khi họ đến họ dự lễ thì họ cũng trong cái nghi thức mà lễ của Phật giáo Nam truyền á, thì chúng ta thấy là người Khmer họ cũng xin bi giới và cái nghi lễ trước khi nghe pháp hay hoặc là đối diện trước tăng chúng thì họ cũng xin bi giới lại, nhưng mà họ cũng chưa có chỗ nơi chùa Thái Hòa chúng tôi ở thì có một số người Khmer thì họ cũng chưa một lần nào mà họ lên họ xin quy y, và chưa một lần nào mà một cái người Khmer họ lên họ xin quy y, nhưng mà tới lễ chùa thì họ đều lên, họ đều lên họ thọ trì quy giới rồi họ nghe pháp hoặc là họ tụng kinh thì họ cũng làm như vậy đó. Và thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái mình mà để trở thành một cái người Phật tử thì mình nên tỏ cái lòng mình đối diện trước tăng chúng, trước tam bảo để mà mình xin phát nguyện đối diện trước tăng chúng để phát nguyện thọ trì quy giới. Thì mình nguyện từ nay trở về sau mình là người cận sự nam hoặc là cận sự nữ, mình nguyện như vậy thì chư tăng sẽ truyền quy giới lại cho mình. Thì mình nếu mình có được cái điều đó thì nó rất là tốt. Và cái đặc biệt nữa đó, là cái điều quan trọng đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng không phải là chỉ ở cái chỗ hình thức không, tức là cái nghi thức mình phát nguyện thọ quy giới không, mà đặc biệt là một người mà luôn luôn có cái tâm khởi cái niềm tâm tịnh tín đối với tam bảo, đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, và luôn luôn y cứ vào cái gì mà mình đã thọ trì, mình đã học hiểu, rồi mình thực hành theo, thì cái điều đó rất là quan trọng trong cái nghĩa là mình vì mình thực hành lời dạy của Phật, cũng có nghĩa là mình quy y pháp, mà mình có được cái quy y pháp là giờ mình tin ở nơi lời dạy của Phật, cũng như là tin Phật, và mình tin được cái sự giác ngộ của tăng chúng, cái sự thanh tịnh của tăng chúng, hoặc là cái sự lìa khỏi những cái gọi là cái phiền não của tăng chúng, thì cái đó là cái cần thiết. Cho nên là mình có quy y tam bảo mà mình cái quy ngưỡng, mình khởi cái tâm có tịnh tín đối với tam bảo, rồi mình thực hành theo lời dạy, và mình luôn luôn tính niệm về cái lời dạy của Phật, mình thực hành theo, thì chúng tôi nghĩ điều đó rất là quan trọng. Nhưng mà để là một người Phật tử thì thường là người ta ít nhiều có cái sự gắn bó đối với tam bảo, hoặc là họ đã từng phát nguyện quy y, hay hoặc là họ không từng phát nguyện quy y, nhưng mà họ có cái sự gắn bó đó, tức là họ có sự đi chùa, rồi học kinh, học giáo lý, rồi thọ trì những cái quy giới mà họ thường xin trong cái nghi lễ, rồi họ cũng kính trọng Phật, kính trọng pháp, kính trọng tăng, thì cái điều đó nó rất là quan trọng, mà người ta cũng đã làm được những điều đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng nghĩ rằng trong cái sự mà tâm lý mà mình hướng đến cái sự quy y tam bảo đó, và mình quy ngưỡng tam bảo là mình khởi cái niềm tin ở trong Phật pháp tăng, để rồi mà mình thực hành theo, thì cái điều đó rất là quan trọng. Người này mặc dù là chưa có phát nguyện thọ quy giới, nhưng mà họ cũng đã tính khởi cái niềm tin ở trong Phật pháp tăng, vì họ có khởi niềm tin Phật pháp tăng á, cho nên họ đi chùa nghe pháp, rồi họ học pháp, rồi các cái nghi thức ở trong chùa, nghi lễ ở trong chùa họ cũng thực hiện tròn đủ đầy đủ như vậy. Thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con mà qua câu mà thượng tọa vừa nêu. Chúng tôi xin được phép xuống.
Sở thủ ở cái trường để được học tập tiếp bậc thượng tọa từ xưa, không biết bây giờ thượng tọa có nghe được không, hồi nãy không nghe được. Nếu thượng tọa có nghe được thì xin được thỉnh thượng tọa phải ghi trở lại một lần nữa. Dạ vâng, thế thì họ đưa tay. Bạch Thượng Tọa Thầy Sư xin nhắc lại câu hỏi là ở trong kinh hay nói về những người cư sĩ áo trắng, những người cư sĩ áo trắng đó có gì khác biệt với người cư sĩ bình thường? Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Xin hỏi bây giờ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Cảm ơn quý vị phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là cư sĩ áo trắng đó, cái danh từ cư sĩ áo trắng nó có cái nguồn gốc là như thế này, là khi xưa trong thời Đức Phật, các người cư sĩ mà họ đi đến chùa họ khoác trên mình một cái tấm choàng màu trắng, và y phục của họ mặc á thì họ không có mặc áo mà quần có ống, như là thời áo mà có quần có ống á là quần áo của Âu Tây, chúng ta bị ảnh hưởng Âu Tây. Chứ còn ngày xưa đó, trong thời Đức Phật là họ chỉ mặc cái gọi là sataka, tức là cái tấm giống như là họ vận cái sarong ở phía dưới vậy. Còn ở phía trên thì họ mặc, họ lấy cái tấm tròn hạt tròn dắt ngang, có khi thì họ vắt ngang cũng giống như là cái hình thức vai trái gì đó người Ấn Độ. Nhưng mà để phân biệt giữa tu sĩ và tăng sĩ đó, thì những vị tăng sĩ là những vị mặc cái tấm choàng mà chúng ta gọi y cà sa đó, cái tấm đó được nhuộm màu, cho nên mới gọi là y cà sa, tức là ca sa quá, tức là nhuộm màu, màu vàng đất, màu vàng đất, vàng chát. Thì khi mà nhìn thấy mặc y phục mà có nhuộm màu như thế thì người ta biết đó là tăng sĩ. Còn những người mà họ mặc tấm choàng mà để trắng trắng tinh thì biết họ không phải là tu sĩ, tức là họ là những người cư sĩ. Vì vậy cho nên ở trong kinh lúc bây giờ Đức Phật đã thuyết pháp ở trong bối cảnh hiện tại đó, khi ngài dạy vấn đề gì với các vị tỳ kheo thì ngài thường dùng cái từ là cư sĩ áo trắng, là khi đó là để chỉ cho những người mà họ có cái trang phục như thế. Ngày nay thì chúng ta không còn dùng cái từ gọi là cư sĩ áo trắng để chỉ cho cái sắc phục của người cư sĩ nữa, mà chúng ta dùng cái từ gọi cư sĩ áo trắng là để nói chung cho tất cả người nào mà thuộc về của bà tắc ông bì di. Tại vì chúng ta lấy cái tích trên, lấy cái sự kiện trên mà chúng ta gọi như vậy. Chứ nếu mà bây giờ gọi là cư sĩ áo trắng là không đúng, là bởi vì bây giờ cư sĩ đi đến chùa họ mặc đồ nhiều lắm. Còn như Phật tử bên Bắc Tông á, thì đi chùa mặc áo tràng màu lam. Còn như bên Pháp Sĩ á, thì họ mặc cái áo dài màu trắng, giống như mặc áo tang vậy đó. Tùy. Còn đối với những vị cư sĩ mà theo Phật giáo Nam Tông á, thì tự do muốn mặc gì mặc, không có đôi khi màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng cũng có. Thành thử ra ở đây đó, cái từ mà gọi là cư sĩ áo trắng đó, xưa kia là Đức Phật ngài dùng là để nói rõ ràng, để phân biệt giữa tu sĩ mặc y phục thì phải nhuộm màu, còn người cư sĩ thì họ mặc y phục họ không có nhuộm màu. Chứ nếu mà đem nhuộm màu ra thì cũng giống nhau hết, Còn thời nay đó, chúng ta khó cần gọi là cư sĩ áo trắng nữa, mà chúng ta gọi là người cư sĩ mặc áo quần là chúng ta biết là cư sĩ rồi. Còn đối với các vị xuất gia thì mặc y cà sa. À, cái áo hay là cái y của chư tăng là một tấm vải vuông, một tấm vải tứ giác và hình chữ nhật, thì chư tăng sẽ choàng lên, sẽ đắp lên. Còn đối với người cư sĩ thì họ mặc y phục, họ phân biệt rõ ràng, tức là áo, cho ra áo, có tài áo, rồi quần, có ống quần. Thì như vậy nó không cần phải phân biệt nữa. Còn thời Đức Phật á, thì phải phân biệt cho thấy người nào mà choàng cái tấm sa ta cá, cái tấm choàng đó mà còn là màu trắng thì biết hạng người đó chưa phải là bậc xuất gia. Còn nếu mà choàng cái tấm y hay là cái tấm choàng mà được nhuộm màu á, được nhuộm màu đất hay là màu cam hoặc là màu đỏ sậm chẳng hạn, màu lưng rít, thì được phân biệt đó là hạng xuất gia. Như vậy thì ở đây, để trả lời cái câu hỏi của Thượng Đại Giác Đẳng, thì chúng tôi xin thưa rằng cái danh từ cư sĩ áo trắng đó là thời Đức Phật là Ngài muốn nói chung cho tất cả những người nào ở tại gia cư sĩ mà còn mặc áo vải tròn trắng, ngay cả như các cái vị cư sĩ và la môn và la môn giáo chưa phải là đệ tử Đức Phật, khi mà họ đi ra đường họ cũng choàng cái tấm choàng màu trắng. Vì vậy cho nên gọi những người đó không phải gọi là tu tăng sĩ được, mà gọi là cư sĩ áo trắng. Và cái danh từ đó được xài trong kinh điển cho đến bây giờ chúng ta xài gần như là một cái thành ngữ, gần như là một cái thành ngữ để chỉ cho, để chỉ cho người cư sĩ. Nhưng mà người cư sĩ đó lại là người cư sĩ đệ tử tại gia của Đức Phật. Cũng chẳng hạn như là cái danh từ đồng hồ là cái vật mà để, cái dụng cụ để đo thời gian, để tính thời gian, mà nguyên gốc nguyên thủy của cái từ đồng hồ đó là nó có một cái hồ, một cái hồ nhỏ bằng đồng ở phía bên trong, họ đổ cát, cát mịn. Khi nào mà chúng ta đi qua bên các cái viện bảo tàng mà họ chứa, họ chất chứa những cái vật cổ hồi xưa đó, thì chúng ta thấy rõ cái đồng hồ lắm. Tức là ở trên đổ cát mịn, rồi nó có một cái lỗ nhỏ xíu ở phía dưới, thì cát đó nó tuôn chảy xuống. Ở dưới có một cái, có một cái hồ chứa, và cái hồ chứa nó cũng nhỏ bằng ở trên vậy. Nhưng mà ở phía trên đó, cái thân của cái đồng hồ đó ở phía trên đó, thì người ta có một cái cây làm cái vạch để chỉ giờ, giờ tí, giờ sử, vân vân. Hãy khi mà cát nó tuôn xuống thì cái cây đó nó tuột xuống, hãy nó chỉ cho đến chỗ nào thì người ta coi theo đó mà ta biết là giờ này là giờ nào, khắc nào, vân vân. Cho đến bây giờ thì người ta đã chế tạo ra một cái máy đo đồng hồ, một cái máy đo thời gian để đeo tay hay là để trên bàn hoặc là treo tường. Mặc dù nó có khác rất nhiều so với cái chiếc đồng hồ đo thời gian thở xưa, nhưng mà người ta vẫn gọi là cái đồng hồ, vẫn gọi là cái đồng hồ. Bởi vì cái từ đó đã xài nó đã quen rồi, và để, cái vật để chỉ cho thời gian, thì dầu cho chế ra, chế tác cái kiểu nào đi nữa thì cũng là cái vật đo thời gian, mà lấy theo cái nguồn gốc là cái đồng hồ, cái đồng hồ cát mà người ta chế tạo ra đặng tính theo cái thời gian đó. Cái đồng hồ hồi xưa thì rất là bất tiện, là chúng ta không có di chuyển được, chúng ta để yên ở một chỗ, một nơi nào đó, rồi ai có phụ sự xem giờ thì đi ngang đó mà xem, vậy đó. Thì cũng như cái danh từ gọi là bạch y cư sĩ, hồi xưa cái nguồn gốc á, thì là như vậy, được gọi theo đúng bối cảnh. Nhưng mà ngày nay cũng dùng cái từ gọi là bạch y cư sĩ là để chỉ cho hạng người cư sĩ, cận sự nữ, cận sự nam. Nhưng mà ngày nay thì người cư sĩ không được gọi là bạch y nữa, bởi vì mặc đủ thứ màu hết, chứ không còn chỉ là màu trắng thôi. Và cái hình thức y phục bây giờ của người cư sĩ mặc dù màu trắng nhưng mà vẫn phân biệt rõ ràng với lại y cà sa, bởi vì được may với cái hình thức có tay quần, có tay áo, có túi đựng, có hàng nút gài vân vân, chứ không phải như y cà sa chỉ là một mảnh vải ghép lại với nhau thành hình chữ nhật rồi đi nhuộm màu. Do đó cho nên ngày xưa gọi là bạch y cư sĩ là đúng. Cư sĩ bao giờ họ cũng choàng cái màu trắng. Còn thời nay thì không phải là như vậy nữa. Một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Và ngày hôm nay thì vì chúng ta mới khởi đầu cho cái giáo trình cư sĩ giáo pháp, nói về người cư sĩ Phật tử, do đó cho nên từ đầu giờ đến giờ quý vị chỉ nghe chư tăng thuyết giảng cũng như thảo luận với vấn đề chung quanh cái từ ngữ mà được gọi cư sĩ hay là người tại gia hoặc là u bà tắc u bà di thôi, chứ chưa có đi vào trong cái pháp môn của người cư sĩ. Nhưng mà điều này cũng có lợi cho quý vị là bởi vì ít có trường hợp nào mà người cư sĩ chúng ta được nghe rõ ràng về những từ mà được sử dụng ở trong Phật giáo. Và có dịp thì chúng ta nghe để chúng ta biết. Mà chúng ta biết như vậy, biết những cái từ ngữ đó là để chúng ta giải thích cho những người mà họ thắc mắc, hoặc là chính chúng ta cũng được giải tỏa những cái điều thắc mắc. Chứ những cái điều này nó chưa có đi vào trong cái pháp tu của người cư sĩ. Chúng tôi cũng xin nói trước, sợ e rằng quý vị nghe xong quý vị sẽ cảm thấy chán. Hôm nay thì là như vậy, lâu lâu chúng ta cũng có ăn những cái món ăn lạc một chút, từ ngày mai chúng ta sẽ ăn những cái món ăn đậm đà một chút. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đóng rum nghỉ, bởi vì đã đến giờ, nên xin được cung thỉnh thường gọi giấc đẳng thường gọi giấc đẳng không có trong rum. Như vậy thì xin mời Phật tử Tính Hạnh sẽ lên hưởng phước đóng rum và giới thiệu cho chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ, đề tài ngày mai chúng ta sẽ được nghe về những người cư sĩ tiêu biểu thời Phật trụ thế do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con Tính Hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bức Thai Giá.
Yeah.